Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính thưa quý Thượng Tọa ở Chùa Long Thành, kính thưa Thầy Trụ Trì, kính thưa các vị Tăng Ni Tôn Túc và thưa quý Phật tử. Hôm nay thật là duyên lành, chúng tôi được về đây thăm viếng ngôi chùa và có vài cái lời pháp thoại để trao đổi với nhau. Mới ban đầu thì chúng tôi cũng không biết chùa Long Thành, đi phải nhờ người dắt đường. Thượng Tọa trụ trì thì cũng đã từng gặp nhau nhưng mà cũng chưa có thân lắm. Đến khi về đây bất ngờ là thấy một ngôi chùa quy mô như vậy, đi tìm cái chùa Long Thành không thấy chùa Long Thành, chỉ thấy có cái mái ấm Long Thành. Nói hôm nay hơi mới rồi nha, thầy ở đây hơi modern ạ, chùa không kêu chùa, kêu mái ấm. Và khi đi vào thì mới biết là trong đây có những cơ sở từ thiện. Thấy đi ngang qua đọc chữ không kịp, nhưng mà thấy là có người già và trẻ em. Người già trẻ em. Và cái ngôi chùa ta cơ sở rất là lớn, cứ đi từ ngoài cổng đi riết đi hoài không có dừng. Đi xuyên qua nhà bếp rồi leo lên lầu đi vòng vòng mới vô được tới cái phòng tưởng hết rồi chưa. Đằng sau còn cái hội trường nhìn ra bờ sông, thật là đẹp. Chúng tôi rất là vui mừng. Rồi sau đó thầy trụ trì còn giới thiệu điều rùng rợn nữa là chùa đối diện với trại giam. Cho nên bên đó người ta vô bên đó xong, người ta ở bên đó xong vài năm người ta vô chùa người ta tu. Bên kia người ta ở cái qua đây người ta bỏ cái dấu huyền á, vô đây tu luôn, là hấp dẫn vô cùng. Cho nên là quý Phật tử mà ngồi đây là không biết ở đâu tới à nha. Hồi nãy chúng tôi mới thưa với thầy trụ trì, chúng tôi nói rằng khi đến đây cái bất ngờ thấy được cái Phật sự của thầy như vậy thì chúng tôi hết sức là vui mừng. Và mong rằng là nếu mà tất cả quý thầy, quý cô ở các chùa mà năng nổ, dấn thân, làm việc đạo và tu hành được như vậy thì Phật giáo rất là phát triển, đóng góp được nhiều cho cái nền văn hóa, đạo đức và sự thịnh vượng của dân tộc ta. Cái điều mà chúng ta vẫn thường lo ngại là có nhiều người hiểu lầm về đạo Phật, nghĩ rằng là cứ tập trung bỏ hết tất cả để tu giải thoát và không làm gì hết, không màng tới thế sự, không nghĩ tới nỗi khổ, niềm vui của mọi người, chỉ nghĩ tới là cái việc tu hành tâm linh gì đó để cho sớm đạt được cái giác ngộ giải thoát. Cái đó là một cái hiểu lầm rất là lớn lao. Cái hiểu lầm này khiến cho cái vị tu hành đó không tạo được công đức và không đóng góp được cho sự phát triển chung của đạo Phật, cũng như không đem được cái lợi ích gì cho cái xã hội mà mình đang sống trong đó. Nên vì vậy có được những thầy những cô như là quý Thượng Tọa ở đây ở chùa Long Thành này, chúng tôi hết sức là tán thán vui mừng. Nên vì vậy là xin được phép giới thiệu chùa Long Thành này đến với tất cả mọi người, và mong rằng là quý thầy quý cô mà trăn trở về cái sự phát triển của Phật Pháp, sự hưng vượng của đất nước, có dịp để tham khảo về cái hoạt động Phật sự của chùa Long Thành này, là xin trân trọng giới thiệu như vậy. Hôm nay chúng ta có một cái đề tài ngắn để nói chuyện với nhau, cái tựa là người với người. Chúng ta nói với nhau cái đề tài là người với người nghĩa làm sao? Bởi vì chúng ta từ khi sinh ra cho đến ngày mất đi, hầu như tuyệt đại đa số chúng ta đều sống với nhau, sống với những con người với nhau. Và trong cái sống với nhau đó sinh ra không biết bao nhiêu chuyện buồn thương giận ghét, đủ thứ vấn đề, xã hội, kinh tế, chính trị, luật pháp quốc gia, đủ thứ hết. Vô số điều nó phát sinh khi mà con người sống với nhau. Thế nếu con người sống một mình ở hoang đảo thì chúng ta không có cái khái niệm gì về triết học, về xã hội, về kinh tế, về quyền lực chính trị, về tiền bạc, về vay, về mượn, về đối xử, về lễ giáo, không có gì hết, tất cả không có. Chúng ta cũng chỉ như một con thú với bao nhiêu con thú khác, sống với cây cỏ, với nước, với trời, rồi sẽ lặng lẽ chết đi. Nhưng không ngờ thì loài người chúng ta là một loài vật thông minh, có trí tuệ, nên khi sống với nhau vô số điều phát sinh. Chúng ta rất là thông minh mà chúng ta cũng rất là ma lanh, nên nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra. Vì vậy loài người đã dựng nên không biết bao nhiêu cái định chế, để hy vọng rằng nhờ các định chế đó, nhờ các đạo lý đó mà con người sống tốt với nhau hơn. Nên khi mà chúng ta muốn nói chuyện của con người với con người thì vô số điều để nói. Hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian mà nói nhiều như vậy. Chúng ta sẽ nói vài khía cạnh nho nhỏ trong cái cuộc sống giữa con người với con người, và hy vọng rằng là có một chút hiểu thêm như vậy, ta sẽ sống với người, ta sẽ sống với nhau vui hơn, có ý nghĩa hơn, có hạnh phúc hơn và có công đức hơn. Điều làm được như vậy là cũng quý giá, ta cũng được, ta cũng coi như là tu thêm được một chút đạo lý của Phật dạy. Nói hai cái tựa người với người, ta dễ liên tưởng tới một bài thơ nổi tiếng, hai câu thơ nổi tiếng của ai? Của Tố Hữu ha. Hai câu thơ gì? Trên đời có đẹp gì hơn thế không? Người yêu người, sống để yêu nhau. Giờ ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta muốn nói với nhau thế này là dường như tất cả chúng sinh, không riêng gì con người, tất cả chúng sinh đều phải sống hợp quần, nương tựa với nhau khắp trong vũ trụ này. Khắp trong vũ trụ này, không riêng trong hành tinh này, không riêng trong cái tỉnh Vĩnh Long này, cũng không riêng ngôi chùa Long Thành này, mà tất cả chúng sinh đều phải sống hợp quần, nương tựa với nhau. Nếu có một cái sinh thể nào, một cá thể nào sống một mình thì sẽ nhanh chóng chết liền. Bây giờ ví dụ ta nghĩ một con kiến, nó sống một mình, không có bạn, không có bầy, không có đàn, 3 ngày nó chết liền. Nó lây hoay không tìm được thức ăn, không có chỗ nương tựa, vài bữa chết liền. Một con muỗi sống một mình, vài bữa chết liền. Hoặc là một con chó mà không có bầu, không bạn, không có loài người, không có những con vật nào khác, nó sống một mình, nó chết liền. Và con người cũng vậy. Nếu mà ta không có cái người bên cạnh để ta nương tựa với nhau thì ta chịu đựng được chừng vài tháng ta chết liền. Chết vì không phải buồn, mà chết vì đời sống của ta bất tiện, ta không xử lý được mọi đời sống của mình, nên chết liền. Ngay cả như cái chuyện cổ tích mà Tạc Răng bị lạc vào rừng hoang rồi nhờ thú nuôi sống lên, cũng phải hiểu là cũng không sống một mình, là cũng phải sống chung với thú, hợp quần nương tựa với bầy thú để tồn tại lớn lên. Rồi lớn lên đến khi gặp lại loài người thì học được tiếng người, rồi lần lần hội nhập trở lại đời sống với con người. Nhưng mà trước đó vẫn là sống với thú, nhưng đó chỉ là cái câu chuyện cổ tích thôi, chứ không có thật. Vì đã nhiều lần các nhà khoa học tìm ra được những đứa trẻ mà được sói nuôi dưỡng, không hiểu tại sao đứa trẻ nó sinh ra một cách nào đó, cha mẹ nó chết mất, hay nó bị vứt bỏ, hay là thú rừng đã ăn thịt mất cha mẹ nó không biết. Mà khi nó mới ra thì con sói lại không giết nó, mà con sói cho nó bú đem về nuôi như con. Và đứa bé nó lớn lên thì cứ bú sữa sói, bò, tru rống và ứng xử như là sói. Đến khi loài người bắt được, mới bắt đứa bé đó đem về, thì đứa bé đó không có hội nhập được nữa. Nó cảm thấy loài người là xa lạ. Cách ứng xử của loài người: đi bằng hai chân, ăn bằng muỗng, bằng nĩa, bằng đũa, nó không biết. Và cái ngôn ngữ không thích hợp, nó không hiểu được loài người muốn nói gì. Trong khi cái con sói, nó sống với con sói, con sói mà chỉ gầm gừ là nó hiểu con sói muốn nói gì. Con sói mà chỉ nhe răng, nó biết con sói muốn cái điều gì. Nó hiểu được cái ý của con sói. Còn khi gặp loài người, dù loài người đứng nói rất dài, rất nhiều, nó không hiểu, ngơ ngác. Và nó sống ráng được 6 tháng, 1 năm rồi nó chết. Chúng ta thấy cái môi trường xã hội như vậy. Cho nên không có cái chuyện tặc răng. Rồi bây giờ cũng vậy, là khi con người mà hợp quần sống với nhau thì người ta mới duy trì được cuộc sống, xây dựng được cuộc sống, phát triển được cuộc sống. Là tại sao như vậy? Tại vì người ta hỗ trợ nhau trong cái sự phân công. Ví dụ như bây giờ trong một cái gia đình, một cái hợp quần nhỏ nhất là một cái gia đình, thì có người chồng, người vợ và các đứa con. Thì lúc đó tự nhiên có một cái sự phân công, là người vợ sẽ làm cái chuyện gì đó, hoặc là bếp núc, giữ nhà, giữ những con thú nuôi. Cái người chồng sẽ đi săn bắn, đi gieo trồng. Những đứa con khi thì phụ việc với cha, khi thì phụ việc với mẹ. Nhờ cái sự phân công như vậy mà xã hội phát triển, gia đình được tồn tại. Còn một người mà nếu phải đi săn bắn, rồi phải gieo trồng, rồi phải nấu ăn, rồi phải giặt quần áo như nọ, phải lo lụng mọi thứ, tự nhiên họ không việc nào ra việc nào, và thường là họ suy sụp rất là nhanh. Nên ở đây cái đặc tính của con người rất là độc đáo, là tập hợp với nhau, hợp quần với nhau, phân công với nhau và hỗ trợ cho nhau. Đó là đặc tính. Nên nếu mà con người phải một mình đảm đương hết mọi điều trong cuộc sống thì lập tức chúng ta suy tàn đi, suy sụp, không phát triển được. Ta thấy là cái khi con người, khi xã hội mà phát triển càng cao thì sự phân công càng chi tiết, càng chuyên sâu hơn. Ví dụ nội nó một bác sĩ thôi, thì chúng ta thấy ngày xưa hễ bác sĩ là ông trị cho mình từ đầu tới chân. Rồi sau này phân công ra người là ngoại khoa, là chuyên mổ xẻ bên ngoài, người là nội khoa là chữa bệnh bên trong. Nhưng mà nội khoa tổng quát rồi, rồi có người chuyên về mắt, người chuyên về răng hàm mặt, người chuyên về não, người chuyên về da liễu, người chuyên về tim, người chuyên về gan, người chuyên về phổi, vân vân. Rồi nội nơi con mắt thôi, rồi người ta lại phân ra nhiều ngành khác nhau nữa. Ngay như thần kinh não thôi, rồi cũng nhiều ngành khác nhau nữa. Nên là xã hội cứ càng phát triển lên cao thì cái sự phân công càng càng nhiều hơn. Như trong chùa cũng vậy, khi ta đến chùa ta sẽ thấy thầy trụ trì là phụ trách tổng quát, nhưng sẽ có những thầy phó, thầy tri khách, thầy tri sự, rồi thầy hương đăng, rồi thầy giáo thọ. Rồi khi Phật tử đến chùa cũng vậy, cứ nghĩ đến chùa là tu, nhưng rồi không phải. Đến chùa chúng ta tu từng môn, từng món, rồi cũng sẽ được quý thầy phân công, người phụ trách việc này, người phụ lo việc kia với quý thầy, là người lo việc bếp núc nấu ăn giùm cho quý thầy, cái người phụ quý thầy lo việc từ thiện, xã hội, rồi có người thì lo những việc trang trí cần thiết, nghĩa là cứ mỗi người một tay một chân mà làm nên cái sinh hoạt Phật sự phong phú cho chùa. Và chính nhờ cái sự phân công phong phú đó mà xã hội càng lúc càng phát triển. Ở đây ta thấy thế này, là khi phân công như vậy thì mỗi người làm một việc khác nhau. Mỗi người làm việc khác nhau, không ai giống ai hết. Nhưng mà khác nhau để làm gì? Khác nhau để hỗ trợ cho nhau. Đó là quan trọng. Chứ làm khác nhau mà để ghét nhau, để thù địch nhau, thì chúng ta không còn là con người nữa. Nên chính cái chỗ mà ta có đạo đức, ta có đạo lý, bởi vì loài người phức tạp, đa dạng, muôn mặt, nhiều việc, và mỗi người được phân công một việc khác nhau. Nhưng trong cái khác nhau vô vàn sai biệt đó, chúng ta thương nhau, nương tựa nhau, hỗ trợ nhau, chứ không phải khác nhau để rồi chúng ta ghét nhau, chúng ta xa nhau. Đây là điểm quan trọng. Nên vì vậy, khi ta thấy một người nào đó khác mình, thì ta phải hiểu rằng cái sự khác biệt đó làm nên sự phong phú đa dạng của cuộc sống. Và chính những người khác nhau đó phải là những người thương yêu nhau. Nên càng thấy người khác khác mình thì mình càng thương yêu người khác, vì là khác nhau để hỗ trợ cho nhau. Hiểu được điều này, chúng ta sống rất là vui và rất là đẹp. Giống như bây giờ trong Đạo Phật vậy, nói Đạo Phật có nhiều tông phái, có người tu thiền, người tu tịnh, người tu mật, người chuyên tụng kinh bái sám, người chuyên công quả, người chuyên từ thiện xã hội. Là mỗi chùa có cái khuynh hướng khác nhau, nhiều nhiều phong phú như vậy. Nhưng mà nếu vì khác nhau mà ghét nhau, mà xa nhau, thì ta lập tức không còn là Đạo Phật, mà nói nặng hơn, chúng ta không còn là ý nghĩa của con người nữa. Vì sao vậy? Vì con người khác hơn loài vật là chỗ hợp quần với nhau, nương tựa với nhau, phân công với nhau. Vì phân công với nhau cho nên công việc bắt đầu khác nhau. Và khác nhau nhưng mà không phải để ghét nhau, xa nhau. Càng khác nhau chừng nào, càng hỗ trợ nhau, càng thương nhau nhiều chừng nãy. Đồng ý không? Đồng ý nha. Và vì vậy, ngay trong Đạo Phật chúng ta, ví dụ như là nói gặp người thầy, nói thưa thầy, con tu thiền, con không có tu niệm Phật, con nghỉ chơi chùa, tại chùa tu tịnh độ. Nói vậy đúng không? Sai. Hoặc là người nói bây giờ con niệm Phật, con không biết gì về thiền và con ghét thiền. Như vậy vừa khác là ghét nhau. Như vậy là đúng hay sai? Sai. Cho nên ta phải nhớ một điều: khác nhau nhưng mà phải thương nhau và hỗ trợ nhau. Đó mới là con người và đó mới là Đạo Phật. Mà tại sao chúng ta khác nhau rồi chúng ta xa nhau, chúng ta ghét nhau? Tại sao vậy? Vì chúng ta hiểu lầm. Chúng ta tưởng là khác nên người đó không cùng phe với mình. Chúng ta không hiểu rằng khác là để hỗ trợ cho nhau. Như hồi nãy vậy. Hồi nãy ví dụ như khi chúng tôi nói với quý Phật tử, quý Phật tử ngồi kiết già, bất động, biết rõ toàn thân. Hồi nãy thầy trụ trì cũng dặn quý Phật tử ngồi đúng kiết già vậy, bất động, biết rõ toàn thân. Rồi chúng ta biết cái thân này là vô thường, phải không? Trong cái thân vô thường này có hơi thở vào, có hơi thở ra. Đó là tu gì? Tu gì? Tu thiền hay tu tịnh độ? Tu thiền, đó là tu thiền. Tu thiền nó chuẩn theo đúng thời Đức Phật, thời tứ niệm xứ của Đức Phật. Nhưng mà ở đây chúng ta thêm một cái câu niệm Phật vô, bỗng nhiên chúng ta thấy tâm chúng ta dễ tập trung hơn. Là hơi thở vào là Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở ra là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy là ngay cái mà hơi thở vào Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta tu một lúc hai pháp môn. Pháp môn gì? Vừa thiền vừa tịnh độ luôn. Thấy dễ chịu không? Dễ chịu không? Hồi nãy ngồi có ai khó chịu không? Dễ chịu phải không? Thì như vậy là khác nhau nhưng mà quy đồng lại được, dung hợp lại được. Hoặc là có người không có biết cái hơi thở vào Nam Mô A Di Đà Phật, không biết hơi thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Tức là người này thuần là tịnh độ tông. Bây giờ chúng ta tu thiền, chúng ta gặp người chỉ thuần tịnh độ tông, ông nói không, anh khác tôi không chơi với anh. Hiểu như vậy là chúng ta sai. Khác nhau vẫn hỗ trợ nhau được. Vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Vì chúng ta không có thời gian để lúc nào cũng quỳ xuống đảnh lễ Phật, nên chúng ta đã tưởng nhớ Phật, tôn kính Phật trong đời sống của mình. Mà người tôn kính Phật thì được phước không?
Được phước không?
Được phước rất nhiều. Nên cái người bị nói: thưa Thầy, con đứng đi, nằm ngồi đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người đó là người tuyệt vời, trừ đừng bước vào nhà vệ sinh niệm Phật thôi, không được, tuyệt đối cấm. Những nơi không trong sạch ta phải tắt câu niệm Phật liền. Tại vì khi ta niệm Phật, chư thiên theo ta. Nên lúc ta vào nhà vệ sinh không được, không được phép. Vào những nơi dơ bẩn, tắt câu niệm Phật liền. Những lúc nào mà ta ở nơi trang nghiêm thanh tịnh thì ta không có niệm Phật. Thì như vậy ta tích lũy được sự tưởng nhớ Đức Phật, sự tôn kính Đức Phật, và tập trung được tâm mình. Cái phước ta tăng dần dần, tăng dần dần. Khi ta tăng dần dần, đến lúc nào đó Phật lại không cho ta niệm Phật nữa, mà Phật sẽ buộc ta đi tới vô niệm, tắt câu niệm Phật để tâm vào trong định luôn. Thì lúc đó ta lại không tu tịnh độ nữa, mà lại giống như là tu thiền luôn. Thì như vậy cái thiền đó có khác với tịnh độ không? Có khác không? Không. Đó là sự nối tiếp của tịnh độ, chứ không có khác. Phải hiểu như vậy. Hoặc là một người lúc nào cũng tu thiền, cũng theo dõi hơi thở, giữ tâm thanh tịnh mà không có niệm Phật, thì đó gọi là họ chỉ tu thiền mà không niệm Phật. Nhưng đến khi họ gặp sự cố, gặp chuyện gì đó mà họ không nghĩ ra giải pháp, lúc họ lắng lòng họ niệm Phật, họ nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho con vượt qua chướng ngại này, để con làm được cái điều đúng với Phật, vân vân. Lúc đó trong đời sống bình thường họ ráng giữ vô niệm thanh tịnh, không có niệm Phật. Nhưng khi gặp chuyện họ niệm Phật thì niệm có linh không? Linh không? Rất linh, rất linh. Vì sao vậy? Bởi vì dù nhiều lúc họ không niệm Phật, nhưng khi họ giữ tâm thanh tịnh là họ đang thực hành lời Phật dạy. Nên Phật vẫn thương, vẫn yêu cái người đó. Chứ không phải là ở trên trời, ở trên cõi Phật, Phật nhìn xuống, chư thiên nhìn xuống mà lựa cái người có niệm Phật mới thương đâu, không phải đâu. Hễ có tu là Phật thương. Nên người đó niệm Phật là Phật thương đã đành, mà người không niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, Phật cũng thương như thường. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy cái sự dung nhiếp quy đồng của tất cả mọi pháp môn, mà mọi pháp môn đều hỗ trợ cho nhau. Nên đây gọi là chúng ta khác nhau, nhưng mà sự thật là hỗ trợ nhau và nương tựa nhau. Nên vì vậy mà thấy quý Phật tử tập hợp về đây để mà tập tu những khóa Phật thất được, chúng tôi vô cùng hoan hỷ tán thán. Mà chỉ có cái điều mà có lẽ là thầy trụ trì đã dạy dỗ và luôn luôn nhắc nhở quý Phật tử là tông nào cũng là đạo Phật. Nên đi nơi mọi miền đất nước, chúng ta gặp người mật tông hay tu thiền, mình thấy cũng là anh em với nhau. Vì sẽ có lúc chúng ta cũng phải tu thiền, nhiều khi có lúc chúng ta cũng phải tu mật như vậy. Và trong cuộc sống như vậy, là không phải trong đạo Phật, ngay cả đối với các tôn giáo bạn cũng vậy. Vì do cái hoàn cảnh lịch sử nên đã có nhiều tôn giáo xuất hiện trên trái đất này. Thì thoạt đầu tiên những vị giáo chủ cũng đều muốn cho con người tin kính thần linh, mà ăn hiền ở lành, đừng có ác với nhau, đừng có hại nhau. Cái ý niệm ban đầu của những vị giáo chủ dường như đều tốt đẹp. Chỉ có về sau này, khi mà thế lực của tôn giáo đó phát triển mạnh quá, thì lần lần những người lãnh đạo tôn giáo họ mới có những cái tham vọng, họ có nghĩ sai, và họ lợi dụng cái lực lượng tôn giáo như một lực lượng của quyền lực. Thì lúc đó tôn giáo mới bị biến thái. Chứ còn ở buổi đầu, các tôn giáo khác họ cũng muốn điều thiện, điều tốt cho thế giới này. Nên vì vậy là khi ta gặp các tôn giáo khác như vậy, là ta thấy có khác nhau đó, nhưng mà cũng đừng có ghét nhau. Cái quan trọng là làm cho mọi người hiểu nhau. Ví dụ như cái người tôn giáo bạn đó là Hồi giáo, hay là Kitô giáo hay Tin Lành giáo, họ đang đi truyền cái đạo của họ. Ví dụ họ đến gõ cửa nhà mình, họ nói là họ là người của Tin Lành, của Kitô hay của Hồi giáo, thì chúng ta đừng ghét họ, bởi vì biết họ khác với mình, mà như Phật dạy là khác nhau để thương nhau. Cho nên ta cũng sẽ mời họ vào nhà, ta cũng lắng nghe một vài điều họ nói về đạo, sau đó ta cũng sẽ lịch sự mời họ để ta giới thiệu lại đạo Phật cho họ nghe. Chứ không phải là thấy, không, tôi có đạo rồi, mời đi chỗ khác. Đừng như vậy. Hãy mời họ vào nhà, nói chuyện về đạo Phật cho họ nghe. Thì một lần sau mời anh đến nữa, nói đạo Phật cho nghe nữa. Vì tôi hiểu đạo anh, và anh cũng nên hiểu đạo tôi. Quý Phật tử làm vậy được không? Được không? Không ai nói câu nào hết. Phải tập làm câu này. Quý Phật tử đã gặp những người truyền đạo của các tôn giáo bạn chưa? Gặp chưa? Mà đã giải thích đạo Phật cho họ nghe, hay là lật đật xua đuổi họ? Thấy không? Đó, bây giờ mình phải thay đổi. Thấy người truyền đạo của tôn giáo bạn, ta hãy mời xuống đây, hãy uống với tôi ly nước nha. À, chúng ta có duyên gặp nhau trên đời này, hãy thương yêu nhau và hãy lắng nghe nhau. Vì đạo Phật chúng tôi là luôn luôn lắng nghe mà luôn luôn thấu hiểu, chứ không phải là chúng tôi luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Không phải vậy. À, nên hễ có cơ hội gặp những người của tôn giáo bạn, chúng ta hãy cố gắng giải thích đạo Phật cho họ nghe. Để làm chi? À, để họ biết một điều rằng khác nhau để thương nhau. Nhớ như vậy, khác nhau để thương nhau. Bây giờ trong cái vấn đề giữa người với người này, chúng ta còn có một cái hội chứng xa mà gần, gần mà xa. Xa mà gần, gần mà xa. Nghĩa là sao? Nghĩa là những người ở xa nhau thì lại lúc nào cũng thương nhau, muốn gần gũi nhau. Còn những người ở sát bên nhau thì không thèm ngó mặt nhau, sống với nhau như những người xa lạ. Đây là một cái hội chứng rất là lạ của con người. Không biết tại sao. Không biết tại sao. Ta nhìn một cái bầy trâu rừng hay một bầy bò rừng, nhiều khi một cái đàn nó mấy chục ngàn con, lúc nào nó cũng quây quần sống vui với nhau, cho tới khi nào mà loài người cách bắt giết nó thôi. Chứ còn dù cái bầy đàn nó lên tới mấy chục ngàn con, nó vẫn sống vui với nhau. Còn con người mà sống mấy chục ngàn người là trong đó không biết bao nhiêu điều oán hờn ganh ghét xảy ra. Nhưng mà con người sống xa nhau thì lúc nào sao? Cũng thương nhau, nhớ nhau. Ngày xưa cái miền quê của ta người thưa lắm, chứ không có nhà san sát như bây giờ. Chỉ cần 50 năm trước thôi, chúng ta ở cái miền quê Vĩnh Long này, chúng ta đi dạt dạt gần về Long Hồ, chúng ta sẽ thấy là cứ đồng lúa mênh mông, cứ ở đây có một căn nhà, xa xa kia các căn nhà. Hoặc là chúng ta đi vào cái vườn trái cây á, ở đây cất cái nhà, lách qua lách lại bao nhiêu lùm cây mới tới một cái nhà khác. Đúng không? Quý Phật tử mà lớn tuổi nè. À, thì lúc đó cái tình làng nghĩa xóm lại rất là đậm đà. Mỗi khi có dỗ có quẩy là chạy kéo nhau lại cho bằng được. Hoặc là khi rảnh rỗi buổi sáng, khi nhàn tản buổi chiều là kéo lại nhà nhau ngồi bên bờ sông, ngồi uống nước. Mấy ông thì nhâm nhi ly rượu, không có gì ăn thì hái trái khế, ngồi cũng uống hết mấy xị đế. Nghĩa là nhà ở xa nhau nhưng mà lại gần nhau. Mà không phải ở miền quê đâu, ngay cả Sài Gòn cũng vậy. Ở Sài Gòn có những cái con xóm, ta thấy nhà gần gần nhau á, nhưng mà hàng xóm cứ chạy qua chạy lại chơi tỉnh bơ, chả nhà ai đóng cửa hết. Thế là ban ngày không có khóa cửa nha. Bây giờ là không có chuyện đó. Bây giờ mà ước vừa rồi là cửa phải gài đóng chốt khóa liền, vì sợ cướp. Còn hồi xưa chúng tôi nhớ vậy, nhà không có gài cửa. Nghĩa là ai muốn qua nhà ai là cứ đi tọt luôn vô tới nhà, tao từ ra đằng sau ra tới nhà bếp ngồi chơi nói chuyện tỉnh queo. Lúc còn nhỏ thấy như vậy là bình thường, lớn lên từ từ cái then gài cửa đóng, nghe thấy là bình thường, mình quên mất là cái tình của con người ngày xưa. Rồi có một số người Việt Kiều vậy, họ quen sống ở nước ngoài về, nó nói sao kỳ, mấy người hàng xóm kỳ quá, không mời cái tự động chạy vô nhà chơi ngồi nói chuyện hoài. Mấy đứa nhỏ nước ngoài nó không hiểu, nó không biết rằng là người Việt Nam ta có cái văn hóa kỳ lạ như vậy. Không cần mời, hễ thấy cửa mở chạy vô, ngồi nói chuyện lết xuống nói chuyện đã một buổi đi về. không có chuyện gì hết. Mà cái đó là cái hội chứng gần mà xa, xa mà gần, là khi con người vắng nhau thì khát khao thương nhớ, muốn có một người để nhìn thấy, để nói chuyện. Còn khi con người gần ở sát sát nhau rồi thì luôn luôn xung đột và tìm cách dùng cái bức tường, dùng cái hàng rào, dùng cái cánh cửa sắt để xa nhau, để xa nhau. Cái hội chứng này ta không hiểu được tại sao. Mà nếu mà ở cách đây mấy trăm thước mới có cái nhà thì chúng ta không cần tường, không cần rào, không cần cửa, rảnh là chạy qua chạy lại thăm nhau cho dễ. Mà nếu ở sát 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 nhau liền, lập tức xây tường, xây rào, đóng cửa lại cho chặt, đúng không? Tại sao? Không hiểu. Vậy con người có một cái gì đó là vừa cần nhau mà vừa sợ nhau, phải không? Vừa cần nhau mà vừa sợ nhau. Vì cần nhau cho nên ở xa không được. Ở xa là phải tìm nhau. Nhìn không thấy mặt nhau là thương, là nhớ. Không thấy mặt nhau là cảm thấy cô quạnh, lạnh lẽo, vắng vẻ. Nên phải tìm nhau, cần nhau. Nhưng mà khi ở gần nhau, mở cửa thấy nhau, nghe tiếng bên vách tường là nghe tiếng nhau, thì phải dùng cửa, dùng nẻo đóng chặt lại vì sợ nhau. Tại sao? Có cái gì mà làm cho con người ta sợ nhau? Ai biết? Cái mà con người ta cần nhau, vì đó là cái nhu cầu của tâm lý và sinh lý. Con người ta không thể sống cô đơn. Chúng ta sống một mình, chúng ta buồn, chúng ta chết liền. Trừ những người đạt đạo thôi. Vì vậy, Đức Phật hay đánh giá một cái người mà có khả năng sống một mình mà vẫn an vui, tự tại, là đó là người đạo cao, đức trọng. Nên là người biết sống một mình. Chứ còn bình thường, không ai sống một mình nổi hết. Dĩ nhiên, mục tiêu của Đạo Phật không phải là tu rồi để sống một mình. Tu rồi phải cất cái chùa Long Thành, phải nuôi người già, nuôi người trẻ. Đó, tu vậy đó mới là tu nha. Còn sống một mình chỉ là sống một mình á, chỉ là một giai đoạn để thử thôi. Ví dụ như thầy trụ trì ta cũng sẽ lâu lâu thầy đóng cửa, thầy nhập thất đó để thầy tu, và thầy cũng thử thách tâm mình sống một mình có cô đơn buồn hay không. Nên nếu mà thầy qua mấy tháng nhập thất mà thầy không thấy buồn, không thấy cô đơn là biết đạo lực rất là vững. Thì cái người đó bước ra với cuộc đời sẽ rất là thanh thản, rất là thanh thản. Vì khi họ sống một mình nó không buồn, thì khi sống với con người mình sẽ rất là quý trọng và không có ràng buộc. Lát ta sẽ nói lại điểm này. Vì vậy cho nên cái sinh lý, cái tâm lý con người là cần nhau, trừ cái người bậc thánh dám sống một mình. Còn đa phần chúng ta phải cần có nhau. Nên chúng ta phải thấy mặt nhau, chúng ta phải nghe tiếng nói của nhau, chúng ta phải trò chuyện với nhau, nhờ vả nhau, nương tựa nhau, phân công nhau, yêu quý nhau. Đó là nhu cầu của cuộc sống. Đúng không? Đúng. Cho nên vì vậy mà lớn tuổi chút xíu, chúng ta sợ là mình bị ế đó. Chứ phải lật đật mà phải lo ve. À, kẻo bị ế là bởi vì con người ta cần nhau, chỉ trừ những người đi tu thì thôi. Đó là tâm lý của người cần nhau. Nhưng rồi có người lại sợ nhau. Sợ nhau, hễ gần sát nhau quá thì lại đóng cửa, đóng vách, đóng tường lại. Vì sợ cái gì vậy? Tại sao con người cần nhau mà rồi lại sợ nhau? Cần nhau là một nhu cầu của cuộc sống, nhưng tại sao sợ nhau để rồi phải né nhau, xa xa nhau? Tại sao? Bởi vì trong lòng của mỗi con người đều có tham sân si, sợ là sợ cái đó đó. Chứ nếu cái người hàng xóm của ta mà không tham sân si, ta có sợ không? Không. Ta sẽ mở cửa mời người đó đi ra, đi vào nhà mình tự do. Vì ta biết người đó không tham, không sân, không si, không bao giờ nói một câu mà sóc óc với mình, không bao giờ mắng chửi, không bao giờ nó xỏ nó xiên mình, không bao giờ muốn chiếm đoạt cái gì của mình hết. Người đó luôn luôn thương yêu, quý trọng, hiền lành với mình, thì mình không sợ. Người đó càng ở gần càng tốt, Nhưng chỉ vì trong lòng người hàng xóm mình có tham, có sân, có si, nên mình sợ mà mình phải đóng tường, đóng rào, đóng cửa lại. Rồi người hàng xóm mà nhìn mình thấy mình gì trống á, trong bụng mình sao cũng tham, cũng sân, cũng si, nên họ cũng lật đật họ xây tường bích cửa lại với mình luôn. Nên đó là cái mà làm con người sợ nhau, vì trong lòng có tham, có sân, có si. Đúng không? Đúng không? Nên chúng ta cần nhau làm nhu cầu, nhưng chúng ta sợ nhau bởi vì có tham, có sân, có si. Do đó cái hội chứng mà xa mà gần, gần mà xa, làm hội chứng kỳ lạ của con người. Ở Sài Gòn bây giờ vậy, có những cái hàng xóm mà 3 năm rồi người ta không biết mặt nhau. Khi họ về họ ở cái đó, họ về ở mua căn nhà đó lên, rồi mà nhà ai cũng sát sát nhau hết. Họ về căn nhà họ ở 3 năm rồi, cái người hàng xóm bên cạnh tên gì không biết, nhà ở đâu không biết, gia đình ở mấy người không hề biết nha, không hề biết. Và chuyện đó rất là bình thường ở những phố thị bây giờ, lạ lùng. Còn trong khi ở miền quê ta, cái nhà bên kia cách mình mấy trăm thước, mình biết tổng tòng tông, ngày mai không ăn cái gì, hôm qua không ăn gì mình biết hết trơn. Mà không có ăn cái gì mà không kêu mình cũng biết nữa, biết hết trơn. Mà Sài Gòn bây giờ vậy. Nên là khi mà người ta gần sát nhau quá thì người ta lại sợ muốn riêng tư, sợ người khác biết nhiều về mình, và sợ cướp. Nên cái khi mà ít người thì ta sợ cô độc, nên ta ráng gắn bó với nhau. Đông người quá ta bất cần nhau. Cái tâm lý rất là kỳ lạ. Nên vì vậy cái tâm lý này hay hay dở? Hay hay dở? Dở. Nên con người ta cần nhau mà sợ nhau. Cần nhau cũng là một cái ích kỷ, mà sợ nhau cũng là một cái ích kỷ. Nên vì vậy ta phải vượt qua cái hội chứng này. Khi ta sống giữa người với người nhau, là ta không cần, ta bất cần, nhưng ta rất thương nhau. Chứ không phải cần người kia để cho mình được điều này điều nọ. Không có người đó tôi buồn quá, không được. Nên quý thầy người kia sống nhập thất không cần ai hết, nhưng mà vẫn vui, vì không cần, bất cần, vì không còn ích kỷ nữa, nên không cần ai hết. Nhưng luôn luôn không cần không phải là ghét, không cần ai hết, nhưng luôn luôn thương yêu con người. Đây là một đạo lý rất là đặc biệt. Ta cần bởi vì ta còn yếu đuối, ta cần bởi vì ta còn ích kỷ. Còn ở đây ta không cần vì ta không yếu đuối, ta không cần vì ta không ích kỷ, nhưng luôn luôn ta thương yêu con người và muốn giúp đỡ, đóng góp, phụng sự cho con người. Đây là đạo lý. Đồng ý không? Đây là điều rất là khó. Đây là điều rất là khó. Ta phải nhìn sâu vào tâm mình để thấy điều này. Cho nên vì vậy có những kẻ sĩ trên đời mà giống như bất cần thiên hạ, tại vì họ không yếu đuối. Người họ mạnh mẽ không cần. Nhưng mà nếu họ ghét người nữa họ sai luôn. Nên đạo Phật ta có cái hay thế này, là ta không yếu đuối, ta không lợi dụng, mà ta luôn luôn thương yêu con người, nên không cần nhưng luôn thương yêu. Và có cái nữa là không sợ. Không sợ. Bởi vì sợ làm ta xa lánh con người, mà sợ cũng bởi vì ta yếu đuối và ta ích kỷ. Ta sợ cái tham, cái sân si của người khác đánh vào mình, nên ta tránh né. Nên tuy gần nhau mà giữ cho xa nhau. Ta rơi vào cái hội chứng gần mà xa, xa mà gần. Cứ gần nhau bên nhau mà giữ cho thiệt xa nhau, bởi vì ta sợ nhau. Thì đạo Phật, tu theo đạo Phật, chúng ta không sợ điều đó. Không sợ nhau mà thương nhau. Ta biết cái người kia có tham, có sân, có si, và ta tìm cách để chuyển hóa giúp nhau. Vì khi người kia hiểu được đạo Phật rồi thì cái tham, cái sân, cái si của họ nào giờ sẽ được thay đổi. Nói thì nói vậy chứ dĩ nhiên là ta cũng phải đề phòng chút, vì có những người ta chưa chuyển hóa được liền, có khi họ cũng làm bậy. Tuy nhiên chúng ta phải biết sẵn sàng chuyển hóa để không có phải sợ hãi con người. Ta sợ bởi vì ta nghĩ rằng ta không thể cảm hóa được cái người đó biết đạo lý, nên ta sợ. Còn nếu ta biết chắc rằng mình sẽ cảm hóa được người đó theo Phật Pháp thì ta không sợ người đó nữa. Đúng không? Ta cảm hóa được người thì ta không sợ người đó. Ta không cảm hóa được ta mới sợ. Cái tâm lý này rất là rõ. Giống như là hai võ sĩ ra trên đài đấu nhau, mới đứng lên chào nhau là trong đó có một người sợ liền. Là cái linh cảm người đó biết rằng mình đánh sẽ thua người này, sợ liền. Còn người kia tỉnh queo, tại trong linh cảm biết mình thắng người đó.
không sợ. Thì trong đạo Phật hay trong cuộc sống cũng vậy, ta xa nhau, ta giữ cho xa nhau bởi vì ta sợ nhau. Ta sợ nhau bởi vì ta đoán là ta sẽ thua người kia. Ta thua cái tham sân si người kia, ta không chuyển hóa được cái tham sân si của người kia về với đạo Phật, nên ta sợ, và ta sợ ta giữ cho xa. Còn bây giờ theo đạo Phật rồi, không sợ nữa, bởi vì ta quyết tâm chuyển hóa mọi người xung quanh mình cùng biết Phật Pháp. Những người sát vách ta, những người hàng xóm ta, nào giờ mà ta sợ hãi họ, ta ngăn cách, ta xa cách họ, chỉ bởi vì ta yếu đuối. Bây giờ ta hãy đến, ta nói chuyện, ta đem đạo lý, cái tình người, tình yêu non sông đất nước, ta nói chuyện với họ, thay đổi với nhau, cảm hóa nhau, tự nhiên hết sợ và hết xa liền, hết sợ và hết xa liền. Người ta nói, ví dụ bây giờ mà gặp người đó, thôi thầy ơi, con người đó là họ là Hồi giáo, hay cái người đó họ Kitô giáo, hay cái nọ họ giữ, mình là mình sợ, tại vì mình yếu thôi. Mình hãy đến thế này, mình nói là tôi với bạn dù ở một tôn giáo nào, hãy nhớ một điều là ta đều là người Việt Nam. Bạn có thể yêu tôn giáo của bạn, nhưng bạn còn có một trách nhiệm, bạn còn phải yêu cái đất nước của bạn. Chứ đừng bao giờ vì tôn giáo mình mà mình bỏ rơi cái tình yêu đất nước này. Nên chúng ta tuy khác tôn giáo nhưng vẫn là dòng máu của người Việt Nam. Và đây là điều chúng ta phải suy nghĩ lại để thương yêu nhau. Và đừng làm điều gì mà đi ngược lại với dân tộc của mình. Chúng ta vẫn có cách để thuyết phục họ, và ta đủ sức để thuyết phục họ, và ta mạnh thì ta không sợ. Đồng ý không? Hay làm điều này như vậy. Giờ ta còn cái hội chứng nữa là rộng mà chật, chật mà rộng. Con người với người nó có cái hội chứng xa mà gần, gần mà xa. Giờ nó thêm cái hội chứng nữa, rộng mà chật, chật mà rộng. Nghĩa là sao? Ví dụ thế này, có nhiều khi cái ngôi chùa chỉ có 2-3 huynh đệ mà sống không được, thế là những người đó phải chia tay nhau đi ra. Cái người nào đó giữ chùa giữ, còn người nào không giữ được thì đi ra kiếm xây cái chùa hay lãnh cái chùa để trụ trì, thì sống nhau không được. Cái chùa rất là rộng mà 2-3 người đi ra đi vô đụng, chật, rộng mà lại chật, chật sống được nên phải đi. Có không?
Có.
Trong gia đình cũng vậy. Nên nhiều khi cả một cái villa lớn thênh thang 2-3 người sống không được, nên phải bỏ đi qua chỗ khác sống. Bởi vì rộng nhưng mà lại chật. Mà có những cái nơi chật mà lại rộng.